Để Atula.
Giới Atula là giới hỡi âm, giới ma quỷ, giới ra nghĩa là thằng nào mạnh là hơn. Thằng nào mạnh là hơn. Cho nên mình tu, mình thanh nhẹ, nó không có đụng mình được. Mình ở trên đầu nó chứ mình không có ở dưới nó đâu mà nó phá. Giới Atula là những người kia mà. Những người mà hay tranh chấp như tôi cách nghĩa cái luồng điển hướng hạ hòa đó, ra là gặp Atula là quánh đó. Chắc chắn là đàn anh đó mà. Nên tới đó nó là đàn anh.
Sao chị ăn còn mắc tội nặng? Trần gian đâu có sướng à? Hồi nào từ hồi con gái tới bây giờ coi sướng chỗ nào đâu. Cô nói nghe, sướng là gì? Tôi có chồng, tôi khổ, rồi để cô, rồi lo đủ thứ. Bây giờ rồi tôi già, rồi tôi sắp chết, tôi cũng còn lo nữa. Sướng chỗ nào đâu?
Thưa thầy, trước khi tôi có đọc qua về cái phương pháp dưỡng sinh của ngài Utawa, thì thưa thầy là cái phương pháp dưỡng sinh đó không có quyết định được gì thực tập thì chẳng phương pháp thực hay không.
Dạ, còn nhiều người ở Việt Nam cũng thực hiện cái pháp Utawa và thực hiện luôn cả cái pháp thiền này, nó xuất phí rất mạnh mẽ. Nếu mà ăn được cái gạo lứt muối mè đó và thực hiện như này thì tâm thần hạ lạc. Nhiều Mỹ ở Việt Nam hiện tại thì cũng ăn cái đó.
Xin cảm ơn thầy.
Cho nên cái phương pháp tu học nó không phải là nó chưa tu là về thêm chính nó. Chúng ta học. Cho nên tu hành. Mà muốn hành thì phải lập hành. Mà muốn lập hành thì phải hy sinh tâm người lập sao. Lấy muốn biết làm sao để giữ được cái gương chân thương và đạo đức thì chắc được tâm đó, chắc được cái sự dân dụng của chân càng dồi dào về chân thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có thì giờ như thế này tập thể của chúng ta hướng thượng tạo cái thanh thai xuất ra bước vào trong thanh thai đó. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại 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 thế thì mới thu hút phần linh điện và nó lo chuyện này khi mà bây giờ chúng ta tu lập được các bào thanh thai tìm chỉ mình đấy thì ở bên trên cũng hút tới bên trên thì chúng ta còn giữ cái tâm thần giữ cái tánh đây là ở dưới địa thế thì nó không xuống bào sự cổ chúng mình mà thôi.
Câu hỏi là khi mà chúng con ở một cái nơi nặng, cảm thấy đầy trượt và chúng con cảm thấy rất là nặng và muốn buồn ngủ thì chúng con nên cố gắng gắng sức niệm Phật hay là để thả lỏng và cho nó trong trạng thái mê ngủ đó?
Khi mình biết mình nói là trần trượt thì mình thấy mình phải biết trần trượt là cái gì, những luồng điển ở xung quanh âm điển luôn quay quần xung quanh mình thì bây giờ mình phải mình không nên quay quần theo những cái luồng điển đó nhưng mà mình hướng thượng để cho luồng điển mình tiến hóa về thanh để rút dùng những cái dòng linh đó nó tiến hóa lên thì chập nó yên không có gì.
Cái này là khoa học thì đúng. Qua buổi diễn mà bây giờ đây tới 2000 năm mới thay đổi mình cũng sống hợp thời. Không có bị lệ thuộc. Ở đây nó biến loạn rồi. Mạnh ai nói tu. Rồi còn bình an về mình tới mình ngồi mình nói chuyện cho. Còn khi mà biến loạn rồi mạnh ai nói tu. Cho nên phải thực hành. Để cái dây biến loạn nó thay đổi. Mình ngồi kia. Nó khác hơn người khác. Nó không đói mà hả? Mà nó qua được cái tâm biến loạn. Cho nên pháp mình nó quý, tới 2000 năm thì cả thế giới phải biết pháp mình.
Con có câu hỏi về hàng đêm con nằm thở xong rồi con thiền có hai gì?
Ông, anh nằm kiếm mình đó là gia tăng cái tánh kiên nhẫn và trật tự của anh.
Rồi về nhà con bắt đầu con thiền tiếp. và trong một tuần lễ có những khi cuối tuần cũng vẫn nhiều việc không có thiền như vậy nữa. Trở lại về trên bước đường tu tiến.
Cái thiền mình có hành trình rõ ràng. Đêm đêm mình phải thiền. Mà mình một đêm một chút thì mình có làm nhiều. Thì một tiếng, hai tiếng. Mà mình lặng mình tích. Mình có kết quả. Nếu mình cứ gián đoạn hoài thì kết quả. Có nhiều người đó là tôi đi vô cái môn thiền này mười mấy năm mà không kết quả. Hỏi trên một tuần đó thiền mấy ngày. Lâu lâu mình thiền 5 năm phút thôi. Và mười mấy năm thì cũng yên tâm.
Không
làm ăn được đủ rồi đủ chịu hết.
Thưa thầy, con thiền thì hàng đêm liên tục.
Phải liên tục phải thiền. Thức như người trên lâu trung. Bởi vì tất cả những giờ ở thế gian mình đã lấy cái sức chuyển đổi các chén con. Bây giờ mình thì ban đêm mình phải xây dựng một phần hồn tiến hóa. Cái đó cái chánh.
Người nào cũng thấy cái tham đó rồi. Tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật ông thoát đi giải nghiệp tâm được rồi ông nó chịu những nguyên năng đó mà ông nói cho chúng sanh chịu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên mình muốn theo ông Phật mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm. Phải cố gắng đi, những gì trở ngại đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải đi không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó gọi đời nào chết. Ta, ông đánh đối phương chết à, mà đời nào chết nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học. Cái gì mạnh nhất, sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiểu tiểu ít ít người đang hưởng nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó? Để mình học cái thanh nhẹ, cái cao sức. Cái đời đời bất diệt và cái thật sự tự bi mà hưởng thật sự cái sức mạnh chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc thì nó do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Chân tâm tôi muốn tìm tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tu cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị đã ràng buộc nó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? Đó, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà cũng để thiệt. Thì mình tu và tự do khai triển tâm mình đi đúng được. Và lệ thuộc không được. Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám. Quyết định tôi đi giống ông Tám. Thì tôi không có tự. Nếu là tôi là cái gì, tôi cứ ý lại nó ông Tám lần, tôi đâu có phải. Thấy không? Rốt cuộc là tôi không học hỏi, sống tôi không học hỏi, chết tôi học hỏi. Đâu, sinh tử luôn. Sống tôi không học hỏi, chết tôi không học hỏi. Thì tôi băng năm học hỏi, lo tu, lo sửa, tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi. Thấy tôi không có, nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín. Cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo phép, hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có ai mà đi bỏ mấy người đó. Người đó là người ta quý. Thật tin. làm sao mà mình đoán. Chỉ cái tâm mình cũng ổn định, có một mình sai mờ, cho ta là bẩn, cho ta là giàu, cho ta là sang, mới gặp nạn. Mình có tiền, mình giúp người ta, biết thương yêu người ta, giúp đỡ người ta, là mình xây dựng được chân tâm, mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm tư đi như vậy, người ta thương người hiền, ta đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, đi thờ ông Tầm Thiên Hoàng đó, ăn cướp đó.
Thầy cũng thường nói là những người tu thiền, mình tu tinh tấn. Mấy năm nào còn tu thiền thì con vẫn thấy cái diễn biến tập đêm bị đẹp. Lâu lâu nó có chu kỳ là thường thường khoảng 3-4 tháng rồi. Đôi khi mình tu mình thấy một tháng liên tục. Mình thấy từ mình lúc nhỏ làm sao, lớn lên là thiền ra, mình cứ cơ. Mình gặp cái một luồng ánh sáng xanh biếc. Chỗ này đôi khi con cảm thấy thầy đi hôm qua cũng vậy đấy, cái chu kỳ như vậy diễn biến như vậy, đôi khi con lâu lắm lâu sau lại thắng con là những hiện tượng là sự tu hành đặc biệt nó bị gián đoạn là sao?
Nó bị phát triển ở bên trong, thấy là chuyện quá khứ nó buồn cũng phiền, sau này anh thấy là nhiều chuyện lắm. Cái ác anh đã làm, anh mới thấy là hạ quan quá ác. Biết khuất không được ai ác. Rồi việc chuyện anh cũng làm, chuyện ác tâm linh. Rồi sau này nhớ gì đó. Cái ốc nhớ dài, trong trật tự. Cái cùng cái chỗ nào mình phát sinh được chỗ nào rồi mình ngồi chỗ đó là mình thấy đó. Chỉ có mình quý giáo của mình, và quý giá của mình. Họ chưa phát triển một chân thành được rồi. Họ chưa phát triển mình chỉ biết phát triển họ phát triển.
Còn đi chùa nhưng mà con đi để đi chơi chứ không có không thích là bán lại Phật các thứ. Thì có bữa con làm là họ thấy các vị Phật tổ nói là những người con sao không có đi mà không có làm lễ Phật thì những hai sự vật của họ. Thì đó một con sợ và con mới niệm qua cái Bồ Tát.
Cho nên cái đó là cái ảo tưởng của mình. Khi mình vô chùa, tại sao mấy nghìn năm nay mình có lập chùa thế nào? Mấy nghìn năm nay mình đã lập tỉnh giả thế nào? Mình khiến người tự tu tự thức. Mà mình vô cửa Phật thì mình truy niệm, mình thấy ông ca ngồi dễ thương. Sao không có 36 tướng tốt mà tôi thì có một tướng tốt mà thầy tướng chê nó luôn nữa. Nên làm sao mà được nhỏ? Thì nó trung. Cũng tu ổng mới thể hiện được 36 tướng tốt. Cái gì thể hiện được? Luồng điện ông tròn. Chẳng lý ông minh chánh. Nhưng tôi đặt. Còn tôi không tu. Mà tôi chê tôi vô chùa, tôi vô chùa, chê chùa chứ. Chưa đặt sư chê sư chứ. Thì đó là tạo cả ảo tưởng. Chúng ta mình chê là được Phật phạt mà mình thay hát về Phật lên. Có những gì mà thấy Phật trị mình đó. Cái ảo tưởng của mình mà thôi. Còn nếu tu mình phải có lập trường mà mình chiêm ngưỡng, minh xét rõ rệt điều đi ông Thích Ca Sư Thiên Tôn chấp là mình chiêm ngưỡng cái điều đi của Ngài cái nhấn nắng và mình thực thi những lời điều đi anh chân tự nhiên. Còn ý lại là Phật Thích Ca thì nhiều năm đâu có trò nhan thế gian cũng không có gặp mặt. Hỏi mấy người nhân viên có đốt nhan đã lễ Phật không? Sơ hồn là đốt nhan, sơ hồn thì từ tối mà nó cũng thấy xa. Thì lúc đó nó mới đảnh lễ Phật được. Nó không có làm ô nhiễm ông Phật. Chính là giải tỏa được sự ô nhiễm nó mới dâng cái sự sáng suốt tinh vi ảnh lệ. Phật là cao quý. Phật đâu có ô nhiễm đâu, mà lấy giấy, lấy nhang, đốt cho Phật, để mời làm ô nhiễm Phật.
Cuối năm của trong một năm, nhân dịp này, sẽ tiến tới năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện chúc các bạn để vượt qua một năm thanh tịnh hơn. Vì chúng ta đang sống ở nơi đây là nơi nào? Nơi mang sắc phạt là nơi động loạn. Nơi mang sắc phạt là đủ sự tranh chấp đâu. Nơi mang sắc phạt là làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình. Ngày hôm nay nhìn lại cái định luật sanh lão bệnh tử, ngày hôm nay mọi con người có thể trở nên già, chúng ta phải có định luật. Đó là định luật không thay đổi. Thì qua cái cuộc sanh ra làm người, lão bệnh tử là trong cơn điêu luyện để trở về với sự chân thực của chính. Mà mỗi người đang sống trong niềm sống hy vọng. Hy vọng năm nay khá hơn sang năm. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi bảy sáu. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham. Rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức, càng tham. Tham cho tôi có nhà, có cửa, có gia trang, có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian. Rồi đi đâu? Rốt cuộc cũng muốn sủi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lao cho con cháu, lao cho gia can, lao cho tiền của, đó là chối buộc mình ở trong một gốc. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng địa ngục, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con, đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả mọi sự tranh chấp của nội tâm, thì các bạn thấy sung sướng, ăn hột muối căng làm đói cũng vui, không có sự buồn tủi trong nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo, chia sớt lẫn nhau, thương yêu, lúc giàu, sân chuyện. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Thì trong năm mới, ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó. Mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị. Để anh chị hiểu được con đường đi. Trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt. Một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt. Điều khiển một cái thể xác này đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về. Rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động để hiểu mình. Biết mình là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn hết. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường, cuối cùng rồi các bạn nghĩ về gì gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây, khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả đó, các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm, nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm được sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau, vợ chồng không biết thương yêu nhau. Cha mẹ không biết thương yêu con không biết thương yêu cha mẹ. Tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi chứ chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, tìm một cái không khí tự do hơn. Tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Tu mà còn bị gò bó nó làm sao tu? Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong một thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai?
bởi siêu nhiên mà có, bởi trời Phật làm thành, chứ không phải người thế gian có thể chê. Dù vi diệu vô cùng. Mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng ăn nhiều hơn, hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc, không hay, không phát hiện được. Khổ cộng thêm khổ, càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ, cầu xin ai? Ta không nên cầu xin ý lại nữa, và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đó, cái tật tham dâm, tiêu diệt những cái phần đó, để nó trở về thanh nhẹ. Thì thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi, tâm thức sự sáng suốt các bạn có chút xíu à. Và chút xíu đó nó rời rời khỏi cái thể xác là cái thể xác không hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia, gọi nó kêu nó đứng dậy không dậy được. Cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm linh quan đó rời khỏi thể xác rồi. Cái chủ trương nó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi. Không còn sự sáng suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ, chúng ta phải nắm lấy nó và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa, thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát tâm tư buông bỏ cái tình đời giả ảo, và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã nắm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, thấy càng ngày càng già rồi, càng ngày càng yếu rồi, rồi giờ ta đi đâu? Mà nói rằng tôi không có tội, tôi cũng ông cũng bà là tôi không có tội, chứ cái tội tôi là tội gì? Không hiểu. Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi, bây giờ tôi phải buông bỏ, tôi phải tha thứ và thương yêu tất cả. Tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là thích tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau. Tìm đường để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau. Thì cộng đồng mới có sự phát hiện, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Thì rốt cuộc chúng ta phải thương yêu và tha thứ, không làm cái gì hơn hết. Nguyên khí của trời đất các bạn đang hít thở đây là ai cho các bạn đây? Các bạn cúng bạn có không? Của trời Phật nó sắp sẵn, đã ấn định, đã an bài cho các bạn rồi. Mà coi các bạn sử dụng ở chiều hướng nào? Phung phí là thị phi, chửi mắng thiên hạ, thị phi, đó là phung phí. Mà thương yêu là xây dựng, biết niệm nhục mà hưởng từ hơi thở một, dẫn tiến từ hơi thở một là đem cái sự trượt biến thành thanh, sự ngu biến thành sáng, sự động biến thành tịnh, mới giải quyết được một kiếp người đồng loại có tu mà. Chứ của cải đâu có cứu được, thiếu gì tỷ phú. Ngày nào cũng có tỷ phú chết hết, tỷ phú có cứu được người không? Không. Ông đó không có tiền bác sĩ nhiều trị bệnh được, trị được không? Thậm chí là ông bác sĩ cũng không có trị bệnh cho ông được nữa. Hỏi chứ. Cơ cuối cùng là đi đâu? Cho nên có địa ngục chứng minh, có thiên đàng. Có giấc chim bao để con người thấy rõ rằng tôi đã hồi hôm tôi đã thấy một cảnh rùng rợn như vậy. Ai đã làm? Chính tôi đã làm. Và tôi cảnh cáo tôi thức tâm, tôi sửa thì tôi mới nhả hạ. Cho nên người tu vô vi nó đâu có của cải nhiều, nó không có của cải nhiều, nhưng mà nó biết rằng nó sống chung với ba cõi thiên địa nhân, nó sử dụng nguyên khí của trời đất, trời đất đúng mức để hỗ trợ cho tâm thân nó được yên ổn, mặt mày nó được tươi sáng, và tâm nó không có giả tạo, tâm nó thực chất rằng nó thấy nó ngu, nó sửa nó tiến, nó không sửa không bao giờ nó tiến, chả có ai sửa cho nó được. Cha mẹ nó để nó ra cũng không sửa nó được.
chính nó ăn năn nó mới biết thương chồng. Nó biết ăn năn, nó biết công khó của cha mẹ nó, nó mới sưởi ấm cha mẹ nó được. Đó là cái thực chất tu học. Con người không tu mà không biết trở về với thực chất của chính mình, đó phải người chân tu. Nói tu thiếu tu chứ đâu có phải chân tu. Nói thì tu, nhưng mà đồng xu không rời. Ôm của ôm cải, tạo ra ác, sân hại, thị phi đủ thứ. Cái đó là hại tâm thần. Cho người tu vi không có. Có một đồng dám cho hết người ta một đồng, nhưng mà nó sẽ có nhiều đồng khác. Là cái tâm nó mở ra, nó hưởng thanh quan của trời Phật. Những sự may mắn, những sự bất ngờ mà chúng ta được gặp đây là có cái duyên đã quy định hết. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ở đến xứ Mỹ, không biết tiếng Mỹ cũng ở xứ Mỹ được. Đó là cái duyên đã định. Cái phước phần của tiền kiếp đã tu đã có rồi. Bây giờ ra đây không tiếp tục tu là quỷ cho kỳ tớ. Kỳ tớ không có nữa. Cho nên mọi người phải hiểu cái sự bất ngờ là cái sự chất. Và sự chúng ta ngờ được, tính toán được, mưu hại người ta, cái đó không phải chất. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, xây dựng cho nhau. Người biết tu nói cho người chưa biết tu biết rằng tôi nhờ đi con đường này tôi mới tháo gỡ được sự đen tối trong tâm thần của tôi. Và tôi sẽ làm việc lớn không phải làm việc nhỏ. Hỏi cho ông Thích Ca ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ. Ông trở về thanh tịnh. Mọi người tới chiêm ngưỡng cúng lại ngài. Triệu triệu ước người mến muốn đi con đường cởi mở đó. Mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Thích Ca tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm, thậm chí vợ trẻ con đẹp cũng bỏ mà đi tu, để tiêu tu để chi, để cứu vợ cứu con, chứ không tu để giết vợ giết con. Tu thành đạo cứu vợ cứu con, tu thành đạo cứu cha cứu mẹ, cứu quyền thất tổ mới là chân tu. Tu u ơ phế son bên ngoài giả tạo, cái đó không phải tu. Dẫn ta xuống địa ngục không phải tu. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình, thực hành cho đúng mức, thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm đăng chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được cái sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm, đã hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng, sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người trong khổ, học, tiến, giải, mở. Mới giải thoát cho chị ta. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm cho kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thẳng nhẹ. Cho hôm nay duyên lành đến, tôi về đây trong sự bất ngờ cho các bạn được diễn kiến. Và tôi cũng có diễn kiến các bạn. Thì tất cả những người ở đây có những người nào thắc mắc nên đặt những câu hỏi. Rồi chúng ta bàn bạc. Trong cuối năm dẫn tiến tới đầu năm, rồi mọi người tự thức trong sự bất an tu học tiến hóa và không bị tỉnh thờ bởi ngoại cảnh, cảnh và chính mình khai thác cho chính mình để mình soạn một con đường trở về với nguồn cội. Vì số cuộc sanh lão bệnh tử khổ là mọi người phải mang, không tránh khỏi, không chết không có luân hồi, không có luân hồi không có tiến hóa. Cái đó là định luật qua sinh sanh. À, cây bông chúng ta cắt chân trên bàn đây, nhưng mà cây bông vẫn còn. Phải hiểu chỗ đó. Người ta chết biết bao nhiêu vẫn còn, mắt mũi tai miệng vẫn còn thể hiện ở mặt đất. Thì cái cây xác này là cái cơ cấu để giam tâm linh và dẫn tiến tâm linh.
Cho nên chúng ta hiểu rằng đang ngự ở trong cái cơ sàn sảy, trong cái thể xác kích động và phản động này để học hỏi và tiến hóa, cho chúng ta không phải đến đây hưởng thụ. Không có gì hưởng thụ hết. Không có gì đáng kỳ thị hết. Chỉ nghiên cứu, sửa, tiếp, học hỏi, thăng hoa. Trở về với sự ổn định sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi đi. Nhân dịp này, ngày mai là tôi đi rồi.
Chúng con biết rõ, muốn đi trở về nguồn cội thì tự mình phải bước đi. Đây, đó là lúc công bình. Nếu bất cứ một sự khổ độ nào, thì trong giai đoạn nhất thời, muốn tích chúng sinh, hắn tâm ở điều thế nào. Nhưng còn, nếu Phật hoặc Chúa kéo thì mất công bằng.
Vậy hả?
Con biết như vậy, nhưng con cũng nói thêm một phần này. Chúng cho Thầy, Thầy xuống thế qua những tác nhân có một lúc Thầy ra nói chuyện với các bạn đạo Nam Úc. Thì con đã thấy rằng Thầy xuống, Thầy thành đạo. Nhưng sự xuống thế Thầy cũng khác nhiều. Thì có phải chăng trong lúc cấp thời này những vị xuống trần mà để cứu độ chúng sinh là đã có ước nguyện từ trước và những cái thầy xuống hướng dẫn qua cái pháp lý vô vi, chứ còn là thầy cũng là đang nguyện độ chúng sinh là từ cái vị tiên trên xuống thành ra thầy hoặc là những vị chư Phật kia là đã đặt trên cõi thiên đình đó. Do đó thì con rút ngắn còn phải lại là thầy đã đặt là vì tương chúng sinh mà xuống độ, thành ra do đó cái sự tập của thầy có 6 tháng sự tồn đã chúng con. Chúng con, tôi thầy rằng, thầy đạt được, chúng con sẽ đạt. Đây không phải là một lời toan ngôn, nhưng mà đó là con nguyện cố gắng đi. Tôi thầy, anh em chúng con, về Nam Úc, nghĩ rằng thầy đại la kim tiên. Con biết rằng cái lối suy luận này không hay, nhưng mà vì qua những ứng chứng, thấy thầy luôn, luôn mặt trắng và tiến độ anh em mình đó, thì chính thưa thầy cái điều này, thầy có thể trả lời. Chúng con không vọng ngoại, chúng con không nghĩ lại, nhưng mà cái đó phải là để học.
Nhưng nên các bạn tu rồi thôi đi, mà các bạn có nhiệm vụ thì phải bận đồ trắng hết, chứ không có bận đồ màu sắc. Ai cũng vậy. Ông tu cũng bận đồ trắng.
Cái câu hỏi con được đặt ra,
ở thế gian đặt cho cái chữ tiên mà nó quan trọng. Tiên là trầy da tóc dậy nó được lên cái chỗ đó, không có cái gì quan trọng đâu. Tu đi rồi nó đến. Anh ấy từ sớm thế khác hơn anh, nhưng mà tôi nói cũng vậy à. Vì nhiều kiếp rồi, chúng ta đã tu nhiều kiếp mà luân hồi, mà cái đại nguyện của chúng ta vào chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người. Cái đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, tôi nên ngày nay tôi sẽ dẫn đầu. Cho nên tôi hôm mấy tháng trước tôi thấy, tôi lên tôi thấy 5.000 để bao nhiêu năm nữa. Nó kế ra mình 5.000 để bao nhiêu năm, kế ra mình tôi ít quá. Ở thế gian được nghe 5.000 mấy năm, tôi vì 7 ước nguyên cái thành cái thủ xác này mà tôi có 5.000 mấy năm, còn nhiêu năm đi chơi không á. Còn ý, như được, phải chứng nữa. Cho người ta thấy 5.000 mấy năm nó mừng lắm. Không biết ca nó mấy ngàn năm rồi, tôi nay ca ra mấy người cũng bị mấy ngàn năm tôi mới được làm người. Cho nên đừng bị người ta lấy dễ thưa chê mắt thánh là làm hỏi tâm thức của mình. 7 ước nguyên các bạn mới có cái thủ xác này. Tôi được làm con người. Mà các bạn tu mấy ngàn năm ít. Không nghe gì. Thầy hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng không chán cho người tu. Mà không khen những cái nào người ta thành. Không cần phải khen bằng đẳng nhau hết. Đều đứng hồi đi tu đi tiến. Còn thiếu sót phải tiếp tục học. Không có ai từ chối việc học của chúng mình. Anh nói ở thế gian thì rõ ràng. Duyên nghiệp nó tới anh là anh cứ thích theo bà đó, anh tướng là anh khổ. Đó, chưa hết, phải không?
Dạ,
yeah, cảm ơn. Nó có bằng chứng như anh nói được. Tại sao anh này em đẹp trai nhưng mà cứ theo bà đó mà? Nhất định làm bể nhà đó. Kìa. Thế chứ bằng cách, phải học.
Dạ, yeah, con cảm ơn thầy, đúng không? Thầy đã.
Cái đạo cũng vậy mà cái đầu cũng một thứ thôi. chúng ta đã nhiều năm thực tập vô vi và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đến ngày nay mọi người cũng thấy rõ mình sai chứ chẳng có ai sai. Tôi nói được, tôi làm không được là tôi sai. Nên tôi phải giữ lời nói, giữ nghiêm luật thực hành để đi tới thay vì lùi bước. Trong trận đầu thử thách là chúng ta sẽ thành ma quỷ, dũng cảm đi tới. Chúng ta mới thấy rõ giá trị của thần tiên Phật là gì. Lúc đó chúng ta tiếp xúc được với tiên Phật, nói chuyện tiên Phật. Mà giữa con người tiếp xúc với nhau mà lễ độ không có. Tiên học lễ, hậu học văn mà thế gian làm người vô lễ. Là người đó là người vô dụng của xã hội, không được. Thế gian nó có cái cảnh thế gian. Tiên học lễ, hậu học văn. Mà vô lễ là không được. Rồi chúng ta thực hành cái phương pháp vô vi này có đầu có đuôi. Có lễ độ đàng hoàng. Mới giải tỏa sự an êm ả trong nội thức của chính mình. Là luồng điển càng ngày càng thăng hoa. Đến nguyên khí trời đất hợp nhất cùng trời đất. Thì âm dương hợp nhất nó mới tỏa ánh sáng ra. Bóng đèn chúng ta đang hưởng đây là âm dương hợp nhất. Mà cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất, lấy âm dương của trời đất. Hợp nhất hình thành một ánh sáng trong nội thức. Khai mở quyền bí nội tâm cho chính chúng ta. Thì chúng ta không bận rộn đi lên núi, đi học phép của ông này, ông nọ để làm gì. Phép tắc của ta, trong ta, lãnh vực thanh tịnh không khai mở. Chúng ta đang có cái phép tắc, động loạn trong gia can, vợ trị chồng, chồng trị vợ cũng có nữa, đó là phép tắc rồi. Nhưng mà không hiểu trật tự sẵn có của hai bên thành ra đụng chạm. Mà hiểu được trật tự thanh tịnh sẵn có của hai bên thì không có đụng chạm. Tạo hòa khí cho gia càng ổn định và chúng ta càng ngày càng sung sướng, vui trong thanh tịnh. Vợ chồng không cần nói lớn, nhắc một tiếng là hiểu rồi, vì hai người đồng tu đồng tiến, không bị cái gì hết. Còn một người tu tưởng là ta thanh tịnh thì chê ông chồng. Ông chồng tu tưởng là con vợ ngu, nhưng mà không quên là không có con vợ, nấu cơm mình không có ăn. Chỉ được mình có cái tâm thức phản bội rồi chửi người ta không được. Thì kính trọng lẫn nhau, xây dựng cho nhau. Mẹ con cũng vậy, có trước có sau. Có mẹ mới có chúng ta không có thể vô lễ với người mẹ. Người mẹ là trên hết, sanh chúng ta ra, thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Chúng ta phải biết yêu thương người mẹ trước hết. Biết thương người mẹ là thương đất nước của chúng ta, sự quê hương của chúng ta. Rồi chúng ta truy tầm cái nơi vô sanh bất tử. Tình cha quyết mẹ mới hình thành thể xác này. Thì ai là chánh, tình cha là lúc đó chúng ta mới hiểu cả trời là ai. Nguyên khí cả càng không vũ trụ hợp thành. Tinh ba của vũ trụ chúng ta hướng thượng, từ đó chúng ta mới cấu trúc thành dương hồn để tiến qua khỏi trời. Đó là cơ hội để ta. Mà không cực nhật, không hành triển, làm sao có kết quả. Không nên nghe những lời xui. Hiện tại chúng ta đã có cái pháp rồi. Cái pháp là để cho chúng ta có cơ hội thực hành để đi tới, dũng mãnh để đi tới. Khi mà các bạn hiệp nhất cùng trời đất rồi, các bạn dấn thân vô quái ngại như kiểu cứu một thế thiên hành đạo. Mình không sửa mình làm sao mình nói chuyện người ta tin. Mình sửa mình người ta mới tin. Như tôi, các bạn tin tôi, năm nay tôi 75 tuổi. Tôi vẫn khỏe mạnh, tôi làm việc nhiều hơn các bạn. Trước kia tôi 40 tuổi chưa có làm việc nhiều như ngày nay. Mỗi đêm tôi làm biết bao nhiêu công việc, không mệt mỏi. Dấn thân và hưởng hòa khí của trời đất. Trong thanh nhẹ, thực tập cái gì chúng phải thực hành. Cho nên tôi làm những cái đại hội này để cho bạn đạo có cơ hội xây dựng hạnh đức. Những người nào tham gia thực hành, hứa là phải làm. Không nên hứa và bỏ. Đó là tự hủy diệt hạnh đức của chính mình. Không nên. Chúng ta đã dịp việc bản tánh sân si. Mà ngày nay chúng ta vì một lý do không xứng đáng. Mà tạo sân si khôi phục là tức là phá vỡ hạnh đức. Bông sẽ héo, và không có chuyển qua nổi. Vô vi thấy đơn giản mở cửa, nhưng mà có luật. Tôi không phải người điên, tại sao tôi đi đây đi đó đưa người Việt cho người này làm, người Việt người làm, mà làm không công. Hỏi không công của họ tôi có lợi dụng được xu nào không? Tôi cũng dấn thân làm việc gấp mấy lần của họ, họ mới làm được một chút. Và họ sẽ tạo được hạnh đức cho chính họ. Cho nên bạn đạo từ đây về sau làm việc của Thượng Đế, chúng ta không cần biết người thế gian. Dấn thân làm việc đi. Tận độ hoàng sanh, lời hứa cho chúng ta một là một, hai là hai, không sửa đổi. Thì tương lai phần hồn đã chết mới là có cơ hội. Nếu chúng ta trở lại một đất trung thành, vị đại trưởng phu, không phải một người nghèo hèn như xưa nữa. Những gì tôi đưa cho các bạn làm, sẽ dẫn tiến các bạn đi tới rốt ráo tốt đẹp về phần hồn. Thế cũng không có lý do gì mà hai phần hồn các bạn hết. Cho nên các bạn rảnh nhìn ngó những gì ông Tám đã đưa ra cho mọi người là mọi người chịu làm thì người đó sẽ tiến. Và những người đã tiến trong kỳ thiền cao Washington DC này có hiệp nhất với nhau, có hợp nhất với nhau mới thành hình được thiền cao tốt đẹp. Để lớn người nhỏ hợp tác với nhau. Trong một đường lối khai triển cho chung vì nhân loại và khai triển cho nhân loại, tương lai chúng ta sẽ huynh đệ tỷ muội càng ngày càng phong phú hơn. Cho nói dưới nghe, dưới nói cho nghe, một lời là làm việc sẽ tới nơi. Đó là chúng ta mới là cách mạng thiên thần đi về thiên giới. Chứ không phải lấy cái cá tánh ngu muội và muốn người ta phải theo mình, chuyện nào không có. Vô vi không có. Vô vi là thực hiện sự sống chung, đại sự chung, không có làm chuyện nhỏ. Người vô vi làm việc đại sự chung, không tiền mà lúc nào cũng rốt ráo, xây dựng trong tinh thần cởi mở và thăng hoa tốt đẹp. Cho nên hôm nay cũng là ngày con, rồi đây sẽ chia tay. Nhưng mà chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn, trong ý thức làm nhiều việc cho chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội cống hiến cho người kế tiếp, là về siêng năng tu hơn, sửa mình hơn. Chứ kinh thánh sờ sờ, kinh Phật sờ, đọc ra câu nào cũng là thấm thía mà không chịu sửa mình, làm sao hiểu được nguyên lý thấm thía từ đâu đến. Chúng ta sửa, chúng ta mới thấy giá trị đó. Và chúng ta quý báu những giá trị đó. Cho những người ôm kinh, giữ kinh mà giải kinh không thông, là hại, hại những người kế tiếp. Và chúng ta tu thực hành khai triển thần kinh nẻo hấp chúng ta sẽ giải thông tất cả mọi nẻo hấp nào. Để ảnh hưởng tất cả mọi người. Cục đá cũng biết nói đạo. Trái bí cũng biết nói đạo. Trong tình thương của trời đất. Cục đá là không thay đổi, nhưng mà phải mòn. Mòn về đâu? Về thiên Phật. Cho nên sự vững chắc, cương quyết của chính mình, tương lai cũng sẽ về thiên Phật. Từ cái cứng rắn mà tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, là về đâu? Về thiên Phật. Đó, tôi thấy đấng tạo hóa, đấng toàn năng ở đâu? Đã phục vụ chúng ta từ lúc sơ sanh cho đến lúc chúng ta hiểu Ngài. Người mẹ yêu dấu của các càng không vũ trụ đã giúp đỡ chúng ta bằng sức mạnh. Hạ mình xây dựng thành kim mẫu đồng tiền để mình bỏ túi xài. Xài bậy xài bạ, không biết cần kiệm, không biết xây dựng cho chung. Thì cơ hội tiến qua không có. Có cha, có mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ chúng ta hết. Mà chính chúng ta không chịu tu sửa chính mình. Để trở nên bơ vơ trong lúc. Lìa xác và sự mơ vơ. Biết chúng ta có phần hồn, có sự sáng suốt, phải xây dựng sự sáng suốt càng ngày càng sáng hơn, càng thanh tịnh hơn, thì chứng minh phần hồn của chúng ta sẽ về nơi ổn định ở tương lai. Thì những gì của vô vi đều có bằng chứng, chứ không phải nói ẩu, nói tôi là vô vi. Rồi đem vô vi vô chánh trị, đề cổ vô vi, không có, vô vi không phải chỗ cho người ta đề. Vô vi là phát triển tâm linh, xây dựng tiến hóa tới vô cùng, chẳng ai có thể chặn ngăn nó được hết. Khỏi âm hoành hành nhiều lần, nhưng không làm được.